mình muốn độ một người, mình muốn giúp một người á, là mình phải thâm hiểu từng cái biệt nghiệp của họ. Vì cái nghiệp chung á, là mình với họ giống nhau. Nhưng mà tại sao mình chuyển hóa được phần này mà họ chưa chuyển, là do cái biệt nghiệp của mỗi người. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta cần thâm hiểu như vậy để có thể đến với mọi người dễ hơn. Mà mình hiểu được cái tâm hạnh của chúng sanh, nghĩa là gì? Là tình cảm của chúng sanh. Mỗi người người ta có một cái biểu lộ cái tình cảm khác nhau. Thí dụ như người nam cũng thương nhưng mà biểu lộ khác, người nữ thương biểu lộ khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018, chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ, trong một ngày tu học. Và đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp lần thứ hai của ngày hôm nay. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Pháp Hòa tin chắc rằng hồi sáng số lượng đông, và sau khi một buổi sáng thì các bác lớn tuổi cũng mệt mỏi và đi về nghỉ ngơi. Hy vọng là tối nay quý bác có đủ sức khỏe để trở lên sinh hoạt của chúng ta. Còn bây giờ ở lại đây là những hột chắc, nghĩa là những anh hùng trên các tuyến đường. Hồi nãy Pháp Hòa có gặp một cô Phật tử ở bên Pháp, cô bay qua đây. Ở bên Pháp là đi metro, tức là đi xe lửa. Ngày hôm thứ 6 và thứ 7 là cô có mặt suốt 2 ngày ở tại Santana để tu học. Rồi ngày hôm nay dám mướn xe lái một mình từ ở Santana lên tới đây. Và sinh hoạt xong một buổi sáng nay thì lái xe về. Cô phone về khoe với chồng là em lái xe ở Cali. Ông chồng la quá trời tại vì chưa bao giờ lái xe. Thế đây chúng, hồi nãy Pháp Hòa đi ra từ ngã này, tại vì quý vị trông từ dưới kia để cho mình hiểu thế nào là mình bị quê. Cuộc đời thì có nhiều lúc mình cũng phải nén một chút vậy đó. Mình nghe mình hay chọc quê người khác, mình bị quê lại một lần cho nó ra sao. Nó đúng với cái nghĩa mà hồi sáng mình học á, là trong cuộc sống á, chúng ta Phật dạy mình á, đôi khi mình đặt mình vào cái vị trí đó để mình có thể thâm hiểu được chúng sanh. Khổng Tử dạy á, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Nếu mà tâm mình không an thì mình có thấy cũng như là không thấy. Bởi vì chữ thị với chữ kiến cùng nghĩa, thị là nhìn, kiến là thấy. Có nhìn cũng không thấy. Tại vì sao? Tại vì tâm mình không yên. Tâm không an nghĩa là tâm không lắng. Mà tâm không lắng á, thì mình không có cơ hội để mình trải, mình nhìn. Ví dụ mình thấy người ta bưng cái đồ đó nặng, thấy vậy thôi, nhưng mình bình thường không có cảm. Cái đó gọi là thị nhi bất kiến. Thấy người ta cực mà cũng chẳng có một chút gì quan tâm chạy tới, gọi là đỡ đần để cho tôi xin phụ. Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, nghe nhưng mà không thẩm thấu. Bởi vì thính cũng là nghe mà văn cũng là nghe.
Nhưng mà quý vị có những người nghe nhưng mà không hiểu, không thấu gì hết, thì Phật cũng gọi trong kinh cái đó gọi là cái gì? Nghe mà không nghe. Nếu có nghe là nghe tiếng thôi, lại nhải vậy mà không nghe được cái nghĩa. Có nhiều khi người ta nói một câu, nhưng mà nếu mình đem trái tim mình nghe, mình hiểu người ta đang nói cái gì. Còn nếu như mà người, khi mình không quan tâm á, thì người ta nói 10 câu mình vẫn không hiểu được một chữ. Cho nên cái tâm an rất là quan trọng. Tâm an nghĩa là yên. Cho nên chư Tăng á, một năm có 9 tháng hành đạo thì có 3 tháng an cư. An nghĩa là yên ổn, an ổn, cư là ở, ở yên gọi là an cư. Có những vị không có an cư nhưng mà chỉ tùng hạ thôi. Tùng hạ là gì? Tức là đại chúng an cư, con xin tới đó, con tùy theo, con đi theo cái mùa an cư đó của chư Tăng, nhưng mà con không có an cư, bị an cư phải ở một chỗ. Nếu mà không ở một chỗ thì mình tới mình tùng hạ xong mình về chùa của mình sinh hoạt, rồi tháng hai lần mình trở về chùa đó mình tụng giới với đại chúng. Cái đó gọi là tùng hạ. Còn ai ở chỗ suốt 3 tháng kêu an cư. Cho nên ví dụ bây giờ ở đây, ở hải ngoại này mà tổ chức an cư 3 tháng là hiếm rồi đó. Hiếm lắm, ít có chùa nào tổ chức 3 tháng. Nếu mà có 3 tháng là đại chúng tại chùa đó an cư tại chỗ với nội chúng ở trong đó thôi, chứ còn các vị ở xa đến hiếp. Rồi bây giờ muốn làm cho đại chúng có cơ hội về thì tổ chức thẳng thừng một tuần hoặc 10 ngày, thì các vị nào về đó ở yên một chỗ trong 10 ngày thì gọi là an cư. An cư mùa hạ, mùa hè gọi là an cư kiết hạ. An cư vào mùa đông gọi là an cư kiết đông. An cư vào mùa thu là an cư kiết thu. An cư vào mùa xuân là an cư kiết xuân. Chữ kiết nghĩa là kết, kết một cái phạm vi đó, không có ai được vi phạm cái ranh giới đó. Ví dụ là từ ở cái góc này tới góc kia, từ góc kia tới góc nọ, nguyên cái phạm vi đó gọi là giới trường. Để mà an cư, ai mà ra khỏi phạm vi đó coi như mình đi ra khỏi cái giới trường. Thì cái chữ giới này không có nghĩa là giới luật mà ranh giới. Trường hợp an cư mà gọi là ranh giới, đi ra khỏi ranh giới đó là không được. Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết mình ăn cái gì hết, không biết cái hương vị của nó. Cho nên mà tâm của mình mà nhập vào trong đó được rồi thì mình hiểu được mỗi căn tánh của chúng sanh. Cái bản chất tham là giống nhau, bản chất dục giống nhau, nhưng mà mỗi người trong cái dục chung đó nó có cái dục riêng. Tức là mỗi người dục mỗi kiểu. Chữ dục nó không có xấu, chữ dục là muốn thôi. Chữ dục nghĩa là muốn, nhưng mà trong cái muốn đó có mỗi người mỗi khác. Không, mà ví dụ như là mình ăn một dĩa gỏi, có những người nói tôi ăn gỏi tôi thích ăn đậu phộng nhiều, vậy thì trong cái dĩa gỏi đó mình thích gì? Đậu phộng. Cũng ăn dĩa gỏi, dục là muốn ăn, nhưng mà trong một dĩa gỏi có người sẽ thích mỗi kiểu. Ôi tôi là thích củ cải trắng nhiều, tôi thích gỏi trộn thêm miếng ngó sen, tôi thích gỏi là phải chua chứ còn này chưa đủ. Có nhiều người nói gỏi mà làm chua quá khó ăn, ê răng, vân vân. Vậy thì trong cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng không? Có. Nghiệp chung gọi là cộng nghiệp, nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp. Cũng đi vào trong đạo tràng tu, nhưng mà sao vị kia dễ thương, vị này chưa dễ thương. Cũng học cùng thầy, thầy dạy chung một pháp, mà sao có người thấm pháp mà có người chỉ chưa thấm. thì nó cũng giống như mình ướp đậu hũ vậy thôi. Muối nêm cũng nhiêu đó, mà đậu hũ là thấm mau, mà mì căng là hơi khó thấm rồi. Mà ướp đó bằng một cái chất gì nó cứng, nó khô là càng khó. Cho nên cũng là muối nêm như vậy, trộn như vậy, ướp như vậy, nhưng mà đậu hũ vì bản chất nó mềm cho nên nó thấm mau. Bây giờ muối như vậy á, mà cũng nhiều khi chiên một miếng đậu hũ lên mà chỗ thì mặn quá, chỗ thì nó hơi không đủ mặn. Là vì sao? Mình sát muối vô mình nêm kiểu đó thì đâu có thấm. Giờ muốn nó thấm không? Quậy nước muối, ngâm đậu hũ vô đó, mặn nó đều, sau đó vớt ra chiên. Đậu hũ muối ăn nó vừa chừng mà nó đều cái mặn. Còn mình làm cái kiểu của mình là trộn muối xả ướp chiên ngon, nhưng mà chỗ mặn chỗ lạc. Còn mình quậy nước muối cho ngon, ngâm đậu hũ vô đó, sau đó vớt ra cho nó ráo rồi mình chiên giòn. Ăn miếng đậu hũ nó béo mặn mặn mà nó ngon. Vậy nấu ăn. Đại chúng Pháp Hòa nói như vậy là để Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là mình muốn độ một người, mình muốn giúp một người là mình phải thâm hiểu từng cái biệt nghiệp của họ. Vì cái nghiệp chung là mình với họ giống nhau, nhưng mà tại sao mình chuyển hóa được phần này mà họ chưa chuyển, là do cái biệt nghiệp của mỗi người. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta cần thâm hiểu như vậy để có thể đến với mọi người dễ hơn. Mà mình hiểu được cái tâm hạnh của chúng sanh, nghĩa là gì? Là tình cảm của chúng sanh. Mỗi người người ta có một cái biểu lộ cái tình cảm khác nhau. Thí dụ như người nam cũng thương nhưng mà biểu lộ khác, người nữ thương biểu lộ khác. Người nam bản chất thương nhưng mà không có ào ạt, không có ung thùm thầm lặng. Cho nên người ta hay lấy tình thương của cha như cây thông, không có hoa què, không có hoa què, nhưng mà vững chắc, rì rào, lúc nào cũng đứng đó cho mình luôn. Nhưng mà tình thương của người mẹ như các loài hoa rực rỡ, như sóng biển rì rào, không như cây thông vững mà tỏ. Cho nên hễ nói tới tình mẹ thì lấy biển, mà lấy tình nói tới tình cha là phải lấy cây thông. Cha một đời là dán núi. Cho nên mình có nhiều người người ta thương nhưng mà ta biểu lộ cách khác. Nhưng mà mình đừng có gọi là mình đừng có dị nghị, mình đừng có phán xét. Tại vì có những người người ta đến với chúng sanh, người ta hiểu được căn tánh của mỗi chúng sanh, người ta biểu lộ cách khác. Quý vị thấy có những người người ta bệnh á, mình hơi chiều chuộng người đó. Cái thì người khác thấy tại sao chị phải chiều anh, phải chiều nó, nhưng người ta đâu có biết, tại vì nó bệnh. Cái hồi vì ở Việt Nam nghèo á, đời nào mà sáng nào cũng có chén cháo cá để ăn, trừ khi nào mình bệnh. Trừ khi nào bệnh mới có cháo cá, mới có xá xị, mới có sữa ông thọ. Cho nên hồi nhỏ bọt khoái bệnh lắm. Nhiều lúc á không có bệnh mà cứ dở tay lên là quẹt cho đỏ tay để làm chi, quý vị biết không? Tại vì muốn ở nhà để đi chùa thôi. Mà hãy khỏe là ba mẹ bắt đi học. Mà hồi nhỏ là không ham đi học, chỉ ham đi chùa. Cho nên cứ giả bộ bệnh, bệnh để được ở nhà, rồi lơ lơ mình là mình dọt vô chùa. Thành thử ra mỗi một chúng sanh có biểu lộ một cái tình cảm khác nhau. Mà nếu chúng ta là cái người ở trên mà chúng ta nhìn xuống thì chúng ta cảm thông được. À, tại sao thầy mình phải đối với người Phật tử này như vậy? tại sao thầy mình phải đối với người Phật tử này vậy? Tình thương nó bằng như là mặt biển, nhưng mà tại vì căn tánh của chúng sanh khác thì tình cảm nó phải đến khác. Cũng giống như quý vị cúng dường thôi, cái lòng cung kính chư tăng là quý vị giống, nhưng mà bao thơ nó có khác à. Tại vì mình sẽ biết rằng á, thầy này ổn định rồi, thầy này đang còn xây cất, thầy kia đang còn khó khăn thì mình cúng. Nhưng mà không phải là mình có kỳ thị, nhưng mình hiểu được hoàn cảnh của mỗi thầy ở cái điểm khác nhau mà chúng ta cúng dường, nhưng mà cái tâm cung kính không thay đổi. Mình phải cúng như vậy á, thì mới không rơi vào cái gọi là gì, kỳ thị, phân biệt. Tâm cung kính là có, nhưng mình hiểu mỗi hoàn cảnh mỗi vị. Ví dụ như một thầy ở chúng, thầy đâu có phải lo cho chùa nhiều, có nhiều khi cúng thầy 20. Nhưng mà biết thầy trụ trì lo nhiều việc hơn, phải lo điện nước cho cả đại chúng cúng 50. Không phải ô tại ông trụ trì mình cúng nhiều. Mình hiểu được. Cũng giống như là mình tới nhà bạn chơi vậy thôi. Mình tới nhà bạn chơi, mình biết là cái người bạn của mình á, thí dụ Phật tử bên Đức hay bên Âu Châu mà qua đây á, có thể người ta đem nước tương qua ta tặng. Thế mình mới nói trời ơi đây nước tương dạ không, nước tương Maggi bên Đức ngon. Thí dụ vậy. Hoặc là bên Âu Châu người ta có những loại pate chay rất là ngon, mà nó rất là rẻ. Ba tê chay mà cái loại nhỏ nhỏ mà một hộp ở đây có thể 7 đồng, bên Âu Châu có thể là 2 đồng thôi. Người ta qua đây người ta thăm mình, người ta có thể tặng cho đó, tại ta biết mình đây hiếm. Nhưng mà ngược lại mình qua Mỹ mình tặng, có thể mình tặng thứ khác. Mình xin lỗi, mình từ Mỹ mình qua anh kia tặng gì, mình biết bên đó cái nhu cầu. Mình biểu lộ cái tình cảm của mình đúng với cái người ta đang cần. Nhưng mà tất cả mình hiểu cái đó Phật gọi là hiểu tâm hạnh của chúng sanh, nghĩa là cái tình cảm của chúng sanh người ta biểu lộ mỗi kiểu mỗi cách. Ví dụ như lúc mà Pháp Hòa hay đi lên đại chúng mời lên giảng, thì các cụ mà yếu chân đó, Pháp Hòa không muốn các cụ phải đứng dậy. Rồi nhiều lúc các cụ nghe mời đại chúng đứng, các cụ cũng coi như là cố gắng đứng, mà Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa lúc nào cũng đỡ xuống, cụ không cần phải đứng dậy, cụ cứ ngồi. Thì cái lúc đó cụ đó muốn bày tỏ tình cảm với thầy là mình tôn trọng, nhưng mà mình phải hiểu được cái sức khỏe của cụ, cho nên mình phải bày tỏ ngược trở lại là cụ cứ ngồi. Hay là quý vị tới, quý vị xếp thức ăn cho người, thì mình biết là hễ người nào lớn tuổi khó ăn, thứ nhất là mình cho ăn ít, thức ăn hơi mềm, và thậm chí là mình phải lấy kéo mình cắt ra để cho các vị đó có thể ăn được. Một chút đó thôi, nó biểu lộ cái tình cảm của mình. Nhưng mà mình không nên nói chắc thấy người đó có gì mình tới mình bỡ đỡ chút xíu. Dạ thưa không. Cho mình hiểu như vậy á, thì con không có buồn cha mẹ khi thấy cha mẹ tại sao đối với anh mình khác hơn mình. Tại vì có thể cái người anh của mình có những hoàn cảnh khó khăn hơn, cái nhu cầu cần hơn, thì cha mẹ gửi gắm cái tình cảm cho người anh đó hơn. Mà không phải là không thương mình, nhưng mà thấy mình ổn định, mình chưa cần, không có cần nhiều, mà trong cái đó anh mình cần hơn. Phật dạy cái đó gọi là hiểu được cái tình cảm của chúng sanh, gọi là tâm hạnh. Tâm hạnh nghĩa là tình cảm. Mình tha thứ cho người, mình bao dung cho người, mình bất cứ một thứ tình thương nào là cũng đều là cái tâm hạnh của chúng ta. Ngay cả con nít cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa vậy nè, mình nuôi chó nuôi mèo á, người mình thương nó làm sao, quý vị có thấy nó biểu lộ với mình không? Nó đi về nó biểu lộ á. Hễ cái người nào mà thường chăm sóc nó mà không có nhà, nó ra cửa nó ngồi. Mình đi về mình thấy con chó ngồi ngay cửa chờ mình đứt ruột rồi. Tại sao vậy? Nó là con vật, nhưng trong đó nó có cái biết của một, theo cái căn nghiệp của nó, và nó cũng bày lộ cái tình cảm theo cái cách của nó. Cho nên tất cả chủng loại người ta đều bày tỏ mỗi cách. Con chó, con mèo mình nuôi, mình gần gũi nó. Rồi những đứa con nít, tuy nó không có nói, nó không có biết nhiều, nhưng nó vẫn biểu lộ tình cảm của nó đối với mình, nếu mình là cái người gần gũi nó. Cái thứ 8, cái thứ 7 là gì? Hiểu được cái căn hạn của chúng sanh. Người là căn hạn là gì? Căn hạnh là gì? Là tánh tình. Hồi nãy là tình cảm, bây giờ tánh của mỗi người. Căn bản á, mỗi chúng sanh đều có 6 cái căn tánh. Dục nè, nộ nè, rồi gì nữa? Độn nè. Dục là gì? Là tham. Nộ là sân. Độn là si. Chữ độn, độn là gì? Là chữ độn này là đần độn. Nhưng mà chữ đần độn nó có nghĩa là mình, khi mình không hiểu rõ được cái lẽ thật, cho nên căn tánh có hai, gọi là độn. Độn nghĩa là si mê, mà trong tất cả chúng sanh đều có. Dục, nộ, độn. Bên cạnh đó có đảng. Đảng tánh là gì? Đảng tánh nghĩa là khi mà chúng ta thích cái này, nhưng mà lát thôi, nói theo cái từ bây giờ là buông này bắt cái kia. Ví dụ á, mình đang đi chợ ha, mình đang lựa rau bên này, cái thì cái người mà làm việc ở trong cái tiệm đó, người ta đẩy một cái thùng rau đó mới ra, người ta đổ ra cái là bỏ cái đống này liền, chạy qua đây. Có không? Có điều khi mua trong bịch rồi trút ra lựa cái này. Cho nên những lúc mà mình thấy vậy đó, là mình tự nhận ra cái này á, trong kinh Phật là đảng tánh. Tức là chúng ta tầm một cái gì là khi mình muốn là mình muốn cho được, nhưng mà hễ có cái mới là mình sao? Buông cái này. Thật sự ra nói cái đó để mình biết được mỗi cái căn tánh của chúng sanh, mỗi cái nó ở trong con người của chúng ta. Bởi vì chữ tu là gì? Tu nghĩa là chúng ta chuyển hóa. Mà khi chúng ta thấy được mỗi cái thì chúng ta chuyển nó dễ. Có và ví dụ như á, mình thấy cái bàn nó gập ghềnh, thì mình chưa biết nó là do cái mặt, cái đất nó không bằng, hay là do cái chân bàn nó không bằng, và không biết cái chân nào nó không bằng, chỗ nào nó lõm, thì mình phải dỡ cái khăn bàn lên và mình nhìn, rồi mình thậm chí mình đè một bên để mình coi cái chỗ nào nó gập ghềnh để mình chêm cái chỗ đó. Có thể là do cái mặt đất không bằng, do cái chân bàn nó bị không bằng, và chỗ nào không bằng thì chúng ta chêm cái chỗ đó. Tu tập nó cũng giống vậy. Và khi mỗi khi mà cái gì nó hiện khởi là chúng ta biết nó liền, thì chúng ta đặt cho nó, chúng ta gọi đúng cái tên của nó. Cho nên khi mình ngồi thiền á, khi mình ngồi thiền mà mình ngồi mình định tâm á, mới đầu là mình hơi thở, lấy hơi thở làm chuẩn. Thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra. Cứ như thế mình thở hồi cái thì bắt đầu cái khác nó vô, rồi nó nhảy vô, nó nói mình quên làm cái này, mình quên làm cái kia, thì mình biết liền. Chứ nếu mình không có định á, là mình không biết. Bình thường á, khi mình ở trong cái trạng thái không định là cái gì nó nhảy vô là mình làm liền. Phong vào ví dụ quý vị đang ngồi đọc sách, nhớ trực cái gì là bỏ cuốn sách xuống là đi làm việc đó. Đang ngồi xem phim, nhớ trực gì cái đứng dậy làm việc đó. Cho nên nhiều khi mình làm việc này mình đang nhớ cái trực nhớ việc kia là đứng dậy làm liền. Nhưng mà đặc biệt thời kinh thì không có như vậy. Khi đang tụng kinh cũng có cái nhớ đó, nhưng mà nhờ mình đang giữ cái thời kinh cho nên đâu có dám đứng dậy. Như vậy thời kinh có công năng định mình không?
Có.
Chứ nếu mình không tụng kinh, mình đang đọc sách, mình đang xem phim là cái đó nó lôi liền. Nhưng mà thời kinh nó là cái sợi dây, nó cột cái tâm của mình lại, đảng, đảng tâm. Thời kinh nó có công năng cột cái đảng tâm của mình lại, đảng tâm của mình lại. Là vì mình cứ lơ đảng chuyện này, lơ đảng chuyện kia, mà không phải là thời kinh trang nghiêm là mình nhảy liền. Thậm chí giờ dù mình đang nghe pháp nè, nếu mà mình đang nghe pháp thì cái tâm mình nói, ô đang nghe pháp thôi mà, thầy cũng nói ào ào chứ mình có trả lời phone đâu sao. Thì có một cái phone nào phone vô cái mình bắt mình trả lời nhỏ nhỏ liền. Tại vì mình cứ quan niệm của mình là nó không trang nghiêm. Vậy thì cái thời kinh mà bày thành một cái hình thức, mục đích là giữ cái đảng tâm của ta. Nhờ thời kinh trang nghiêm cho nên không dám bắt phone, không dám đứng dậy để đi làm việc này việc kia. Chứ bình thường là đã rồi, thậm chí đang ngủ mà trực nhớ cái gì có thể tóc mền xuống làm á. Nhưng mà thời kinh thì khác. Cho nên thời kinh nó có công năng như vậy. Thời ngồi thiền nó có công năng như vậy. Thời niệm Phật nó có công năng. Cho nên trong bốn pháp tu, đi, đứng, ngồi, nằm, thì cái ngồi trang nghiêm trước bàn Phật đó, nó thù thắng hơn ba phương kia. Mặc dù trên nguyên tắc tu là tu khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đi, nhưng mà ngồi trang nghiêm trước Phật điện đó, nó có cái công năng hơn những cái kia, gọi là thù thắng. Ví dụ như thiền là đi cũng thiền vậy, đứng cũng thiền vậy, nằm cũng thiền, nhưng mà ngồi thiền nó thù thắng hơn. Bởi vì ngồi nó giúp cho mình tỉnh hơn. Mặc dù tuy nó nằm thiền chỉ chừng 10 phút rồi, là mình lên niết bàn rồi. Còn ngồi thiền á, mình có niết bàn chừng 5-10 phút, nó gật cái giật mình cái ngồi dậy tiếp. Cho nên hồi xưa các vị mà ngồi thiền á, mà nếu ai ngồi trên ghế cũng không có dựa. Tại vì cái bản chất của chúng sanh, hễ cái gì mà comfortable cái lạng lát nó đi à. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây nè, mình dựa vậy nè, mà gió hiu hiu mà nhắm mắt nữa, mà ông nói giờ này nữa là thôi rồi. Nhưng mà nếu mình ngồi trên cái bồ đoàn của tội cụ là nó khác. Quý vị thấy là chúng sanh mình, hễ cái gì mà nó hơi thuận 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 chút là mình mất tiêu à. Bây giờ nếu mà nói là thôi bây giờ quý vị cứ thoải mái bắt võng nằm nghe. Cho nên tại sao ngày xưa Phật tâm lý cái điều đó, mà đối với các thầy tu trong rừng, Phật không cho ngủ ở một gốc cây quá 3 đêm. Ngủ trong rừng mà ngủ dưới gốc cây mà cũng không cho được 3 hôm nữa. Mới đầu đi vô rừng ngó ngách coi chỗ nào gốc cây nào được, cái bắt đầu lấy tay phủi phẳng rồi lên cho nó bằng cái nằm. Nằm cái kiếm được cái gốc cây nào mà nó êm cái đầu cái nằm, mà nhiều khi dính vô cái chỗ đó. Tới cái đêm thứ tư là ông muốn đi nè. Chứ ngày xưa Phật không cho. Về sau này bắt đầu lập chùa rồi, bắt đầu mới có chế độ ở phòng, ở cốc. Chứ càng ngày thời đầu của Phật á, là tất cả ở trong rừng hết. Tất cả ở trong rừng hết mà ngủ dưới gốc cây. Mà hễ cái chỗ nào mà nó êm, nó hơi khá khá đó, là không hơn 3 đêm. Mà sau này ở trong chùa rồi cũng vậy. Ở trong chùa rồi thì các chùa mới ngủ là giờ người ta ngủ ngon nhất là 3 giờ sáng trở đi, là bắt đầu giờ đó mình dậy. Tại vì sợ mình bị đắm chìm chứ gì đó. Lục ra cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài chia ra một đêm là 5 canh, rồi ngài bắt chư tăng phải ngồi dậy đủ 5 canh. Ví dụ như 8 giờ tối đi ngủ là sơ canh đó, canh 1 á. Rồi ngủ đâu được 2 tiếng cái nhị canh đó. Rồi tới 10 giờ, rồi 12 giờ, rồi 3 giờ, rồi cứ đem chia 5 canh. Mà mỗi canh vậy là có một vị phải đứng lên thỉnh chuông báo, mà mình nghe chuông là phải ngồi dậy. ngồi dậy thiền định rồi hít thở đàng hoàng niệm Phật xong bài đó rồi bắt đầu mới nằm xuống ngủ tiếp. Tại vì các vị không cho mình thẳng một giấc vì sợ mình đắm chìm. Đó là Pháp Hòa nói theo cái cách tu của ngày xưa. Ngày nay thì cái sự tu hành nó dễ hơn vì nó tùy theo quốc độ, nó tùy theo cái hoàn cảnh. Ví dụ bây giờ mà ra gốc cây mà nằm á thì khỏi cần ngồi dậy mà cảnh sát cũng tới phiều rồi. Cho nó khác. Hay là qua cái xứ mùa đông, ở cái xứ xứ lạnh á thì cũng không thể nào đi chân không ôm bình bát đi khất thực được, hoặc lẽ là hở cánh tay được. Mà ở đây là cái đời sống hiện tại bây giờ nó có uyển chuyển một chút tùy theo hoàn cảnh, nhưng cái cách tu nó không khác. Cho quý vị mới thấy là tại sao ngày nay ở bên Nhật á, người ta cũng chế ra một vài cái pháp cụ để nó giữ được cái người tu trong cái khuôn khổ, nhưng mà cho họ thoải mái theo cái bệnh. Ở bên Nhật á, chế cái đồ dựa lưng, ngồi dưới đất có tọa cụ vào đầu đàng hoàng nhưng mà có cái lưng ghế, để cái đó xuống cái đặt cái bộ đoàn lên, cái tọa cụ lên là ngồi nhưng mà dựa, tại vì trừ những người đau lưng vẫn ngồi đất nhưng mà có cái đồ dựa cái lưng. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta là gọi là ngồi ghế đó. Thì bên Nhật á là đa phần người ta không ngồi ghế, bình thường người dân nhà thường ta cũng ngồi đất ăn cơm, người ta ngồi theo kiểu Nhật đó. Thì bên Nhật là trong chùa có chế được một cái ghế dựa để mình dựa. Cho nên biết được cái căn hạnh của chúng sanh là cái tánh, cái căn tánh của chúng sanh. Hiểu được như vậy á, dù tu chung một chùa nhưng chúng ta cũng dễ cảm thông nhau. Thí dụ như lúc mình mới tu á, mình hiền lắm, tại vì mình mới là tiểu mà. Rồi ai biểu gì mình làm nấy, nhưng mình ở lâu bắt đầu mình thành trưởng lão. Mà thành trưởng lão rồi bắt đầu là mình quên là cái quyền mà mình có đó, nó chỉ là cái quyền tạm. Chẳng qua là mình có cái đó để mình điều khiển, nhưng mà mình lấy cái đó làm cái nội công gọi là chỗ chính mình, thì mình ra quyền ra oai với người khác thì nó trật đi. Cho nên mình phải để ý cái đó. Mình phải có chánh niệm về những cái quyền lực mà chúng ta có trong khi mà chúng ta đi vào trong đại chúng. Nếu không có một cái danh nào đó thì cái hội đoàn, cái tập thể chúng ta cũng không thể sinh hoạt được. Rồi buộc lòng phải có những cái tạ chức. Cái chức đó là gì? Là để cho chúng ta nhận cái tên, cái vị đó để chúng ta làm việc. Và để cho nhiếp chúng cho dễ dàng thì mình phải định. Ví dụ như đây là thầy phó trụ trì, đây là vị trưởng ban nhà bếp. Nhưng mà mình nhớ cái đó chỉ là để giúp cho mình điều khiển công việc thôi. Nhưng mà mình quên cái đó thì mệt cho mình. Và lúc đó mình hơi đi xa hơn. Còn tất cả chúng sanh nhận ra cái căn tánh đó để dễ cảm thông cho mình. Cho nên á, tâm hạnh của chúng sanh, căn tánh của chúng sanh. Rồi bây giờ tới cái giải hạnh. Giải hạnh là gì? Là cái tư duy, cái hiểu biết cũng có khác. Quý vị thấy không? Có nhiều người ta hiểu thấu, ta tu nó nhẹ. Còn mình hiểu không tới, mình tu cái hồi cái mình bị vướng vào nhiều cái chấp. Mà mình chấp nhiều chừng nào mình sẽ khổ nhiều chừng nào. Chữ chấp là gì? Là vướng mắc. Hồi nãy mình nói cái tâm hạnh là tình cảm, thì ở chỗ giải hạnh là trí óc. Con người nó có hai phần tình cảm và lý trí. Và có những người người ta suy nghĩ đến, và có những người người ta suy nghĩ chưa tới. Cái hiểu người ta nó cạn cợt, thì mình phải thông cảm cho nó.
Tại vì không phải ai tu cũng giống như mình được. Nhưng mà chưa chắc cái mình hiểu là đã đúng đâu nha. Mình cho mình đúng mà đôi khi mình lỡ mình sai. Cho nên nó cuối cùng mình kết luận nè, nói cái gì cũng trật mới là đúng. Mình nhớ là cái gì mình nói ra có thể nó sai, phải hiểu như vậy mới gọi là hiểu đúng. Tại vì có thể mình nói nó theo cái phiến diện, cái biên kiến của mình thôi, chứ đâu có phải là trọn vẹn. Cho nên quý vị thấy tại sao mà mỗi một câu chuyện thiền không có giải thích, là tại vì có thể mỗi người nhận ra ở một cái góc độ nào đó để người ta tu. Cái hình ảnh Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày đó. Có lần Pháp Hòa hỏi mấy em nhỏ, trong một cái buổi tu tập có người lớn, các em nhỏ hỏi tại sao Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày. Thì có thằng em nó giơ tay nó, tại vì ngày mất hết chiếc. Đơn giản vậy thôi. Cũng có thể thì sao? Cái đó không phải à, tại vì ngài muốn nói lên cái đạo lý là không có còn vướng mắc cả hai bên. Tại vì cái đó là mình hiểu ở cái bực này nè. Nhưng mà con nít nó đơn giản thôi, nó không thấy chiếc kia thì cho là mất. Nhưng mà cũng có thể nó đúng, ngày mất thiệt mà tao không dám nói thì sao? Cho nên á, thiền thì chuyện thiền là không có giải thích. Nhưng mà thí dụ như các vị mà ta đem câu chuyện thiền ra ta nói cho mình nghe, rồi ta chú thích cho mình nghe, là chẳng qua người ta muốn tạm dùng ngôn ngữ một góc độ nào đó để chúng ta có cái cửa để vào thôi. Hé chút xíu cửa thôi chứ chưa chắc là chúng ta đã thấy được bên trong. Nhưng mà không hé cửa sao mình mở? Không, mà ví dụ như cánh cửa đó lóc ở bên trong mình đâu vô được, đúng không nè? Bây giờ mình unlock nó nhưng mà vẫn đóng. Unlock nó thôi, người nào biết thì mở ra đi vô. Nhưng mà có những người, người ta không biết, người ta thấy đóng, người ta tưởng đâu là khóa. Thì thôi bây giờ mình mở ra, mình hí một cái để cho người ta biết là cửa đã sẵn mở, chỉ cần đẩy là vô. Ba cách: có khi mình khóa, có khi mình unlock, và có khi mình phải mở hí nó ra, mở hé nó ra để ta đẩy vô. Cho nên Phật Pháp, những câu chuyện thiền là vậy đó. Một ông thầy mà ông đi vào trong cửa, rồi ông khóa cửa là ông giục chìa khóa mất tiêu à. Rồi ông đứng trong này cứu tôi với, cứu tôi với, là đại chúng cứ lăng xăng đi kiếm chìa khóa cứu ông. Có người đệ tử cầm cái chìa khóa lại nói nè thầy mở cửa đi. Câu chuyện thiền chấm hết. Ủa sao kỳ vậy? Như đâu hại hiểu, thầy là người tự khóa thầy, thầy đừng yêu cầu ai mở cửa cho thầy ra cả, và thầy phải là người tự mở. Cho nên người đệ tử cầm chìa khóa tới đưa cho người thầy. Nhưng mà nếu mình đó thì mình lăng xăng mình đi kiếm chìa khóa. Cho nên mỗi người nó có một cái giải hạnh. Giải hạnh là gì? Cái tư duy khác. Pháp Hòa đã nghe rất nhiều những cái cách. Ví dụ như nhiều khi á, mình thấy á, thầy mình sao nghiêm với mình, nhưng mình nghĩ là thầy cũng thương mình. Rồi mình nghi người ra, chắc ai đó lên mét mình, nói xấu mình, cho nên từ đó là sao thầy nghiêm túc với mình, kẻ tự làm khổ mình không. Mà trong cái đó tâm người thầy đâu phải vậy. Nếu mình sai thầy có quyền la mình chứ, mắc chi mà thầy không la để rồi thầy im lặng giận dữ với mình. Nếu mà mình nhận người đó là thầy, mà thầy người đó là thầy mình, mà mình là học trò, thì chắc chắn cái sai của mình thầy có quyền hướng dẫn. Chứ thầy sợ gì mình mà thầy phải im lặng để rồi giận mình cái kiểu đó. Mà thầy là người có trí chứ đâu phải là người không, mà phải đợi tới người ta mét mình để rồi để thầy giận. Mà nếu mà ai lỡ có mét đi nữa là thầy đâu phải người dạy mà cứ nghe ta mét là tính. Rồi mình cứ một chiều nghĩ như vậy, rồi cứ mình vung vãi những cái khổ đau cho mình. Cho nên rồi thầy cũng chẳng giận mình. Nếu mình lên mình nói hôm nay ai mét gì con mà thầy buồn, thầy cũng không giận mình đâu. Tại vì thầy hiểu được cái tư duy của mình.
Cho nên có nhiều bậc cha mẹ con lên nó nói nhiều câu khó nghe lắm đó. Nhưng mà tại sao cha mẹ vẫn tha thứ được? Vì cha mẹ hiểu được. Cho nên chồng vợ chúng ta đang là những người đi là tìm những người bạn với nhau. Mình là vợ chồng đó, nói là vợ chồng mà nói theo người Việt Nam mình là gì? Là bạn đời. Cho nên trong cái nghi lễ của Việt Nam đó, là vợ chồng phải lạy nhau một lạy, gọi là giao bái. Mà giao bái đó để làm gì? Để quý trọng nhau như những người khách. Mà đã là người khách thì đôi khi không có dám thô lỗ. Nhưng mà tại sao vẫn có những trường hợp thô lỗ? Tại vì cái nghĩ họ chưa tới, họ cái tâm cung kính nó chưa hết. Cho quý vị thấy không, lại Phật nó cũng có nhiều cách lại lắm. Có nhiều người lại cho có lại, có nhiều người lại một cách cung kính. Cho nên Đức Phật không hề bắt mình lại, nhưng mà khi mình đến thì cái tâm cung kính mình bày tỏ. Có nhiều người chỉ lại cho có, và thậm chí có nhiều người lại là tại vì Phật phù hộ, chứ không phải cung kính. Cái hiểu là vậy đó. Thậm chí người ta cúng cho Phật, ta đâu hiểu là cúng để tượng trưng, ta hiểu là cúng là Phật có ăn. Ta hiểu vậy mà. Cho nên có nhiều người xách bao gạo lên là phải bưng tận lên chánh điện để. Rồi nói trời ơi, bịch gạo nó thô muốn chết, bưng lên gì không? Ta hiểu vậy cứ để. Không có gì phiền hà. Có nhiều người, người Hoa đó, là người ta chùa ta cúng là hương dầu, cúng hương với cúng dầu. Ta bưng bình dầu ăn lên là ta để bàn thờ Phật, ta muốn cho Phật thấy được cái bình dầu của ta. Giống như mình thôi, mình lại Phật là phải đứng ngay giữa để Phật thấy mình. Thắp nhang là phải muốn phải cây nhang của mình với cây nhang người khác, mình lại không được. Mặc dù mình đã nghe giảng rất là nhiều là ai có cắm cây nhang rồi mình chỉ cần lại Phật là đủ, nhưng mà bản chất bản thân mình vẫn hiểu rằng phải cây nhang của mình thì hình như là Phật mới nghe mình. Chứ còn mình chắp tay mình khấn không thì như Phật không biết. Ta hiểu vậy mà. Cho quý vị biết là nhiều khi đi tụng đám tang á, có nhiều cái đám tang mà ngồi chờ múc mùa để được là bắt đầu vô làm lễ. Tại vì người ta theo nhiều cái phong tục quá. Hồi ở Việt Nam nó có cái lệ là phải đi xuống sông á, xin nước của Hà Bá để về rửa mặt cho người chết. Có một bữa nọ phải qua đi cái đám á, sông đâu mà xin, đi nhầm mùa đông mà. Rồi cuối cùng á, họ nói thầy ngồi đây chờ nha, con đi xin nước. Hỏi xin đâu? Xin với bà Thủy, xin Hà Bá xin nước. Mình rình có họ đi đâu, đi vô washroom xin. Đi vô trong washroom rồi đứng vô trong đó, đứng làm một cái lễ để rồi xin miếng nước đi ra. Mà cái đó lễ đó người ta làm đúng là ta đi ra ngoài ngoài sông ta xin. Nhà mùa đông mà tuyết không mà xin đâu. Cho nên rồi mình hiểu, mình thấy người ta tư duy, nhưng mà giờ người ta chưa có. Hiện tại bây giờ người ta đang hiểu kiểu đó. Mình không bắt người ta hiểu khác được. Và đồng thời trong khi thì người ta đang có đám tang, mình không thể đem cả một dàn giáo lý ra mình giảng được. Lúc đó mình chỉ mở lòng mình chấp nhận thôi. Chấp nhận cái gì? Cái tâm hạnh của họ như vậy, cái căn tánh của họ tới đó. Rồi từ từ á, họ về họ cúng. Giống như vừa rồi có cái bà đó, người Hoa, lên mời đi tụng kinh mà bà hỏi mấy cái người nhờ đi thỉnh đó, hỏi coi thầy ếm ông chồng bà chưa. Nghĩa là tại vì bà nghĩ rằng hễ người chết là mình phải ếm, để thôi người chết về kéo người sống. Thì bây giờ muốn an tâm bà nói thầy ếm rồi. Bà hỏi ếm hồi nào tôi cũng thấy. Bà Hòa mới nói lúc tôi cầm ly nước tôi rảy rảy gì là ếm. Chỉ nghe vậy thôi là ok liền. Nhưng mà nếu bây giờ mình kéo lại mình ngồi mình nói thì chắc chưa được. Cho nên quý vị thấy á, cửa chùa là cái cửa phương tiện. Cho nên cái cổng tam quan của chùa đó Thường thường chùa ta hay xây cổng tam quan, có đôi khi nó không phải chỉ là xây để mà cho nó quy mô hoành tráng đâu, nhưng mà trong cái cảnh cổng tam quan nó có cái nghĩa, nhưng mà tùy theo mình đặt cái nghĩa nó. Ví dụ có chỗ người ta để ba cổng tam quan, đó là ba cánh cửa giải thoát, không vô tướng vô tác. Nhưng mà cũng có trường hợp phương tiện cứu cánh tùy duyên, ba cửa. Bên này ta để cửa phương tiện, bên này ta để cửa cứu cánh, bên này giữa ta để chữ tùy duyên. Tùy duyên cứu cánh, tùy duyên phương tiện, cho nên tùy duyên cổng giữa. Có những người mình phải nói cứu cánh, nhưng có người mình phải nói phương tiện. Nhưng mà không được lợi dụng phương tiện. Đã nói là phương tiện chỉ là phương pháp tiện dụng trong khi cần, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta over limit, qua khỏi cái phạm vi gọi là có chừng mực. Pháp Hòa ví dụ như là xuất gia gieo duyên á, là một phương tiện để đưa Phật tử về một khóa tu qua hình thức là nhá kéo để gieo duyên. Đã nói là quý vị gieo duyên, quý vị chưa phải là người thật sự đi xuất gia. Mà cư sĩ là không có đắp y, mà bây giờ có đắp y thì bất quá là cái y nâu. Y nâu là gì? Là màu nhẫn nhục của đất. Màu vàng cũng là màu đất, nhưng mà màu đất để dành cho các vị xuất gia thật sự. Nhưng mà không thể tùy duyên rồi lấy cái màu vàng đó cho tất cả cư sĩ đó. Nó cũng phương tiện thì nó cũng có gì, nó có cái giới hạn. Nếu không thì quý vị không trân trọng cái màu vàng đó, mình không phát tâm hết lòng mình tới đây thôi. Giờ muốn không phải nhảy qua cái cửa đó, tức là phải thật sự đi xuất gia để được cái y vàng mà anh mong mỏi. Cho nên á, khi mà thọ giới á, nó có ba trường hợp phải có. Thứ nhất là đạo tràng phải thanh tịnh, gọi là giới trường phải thanh tịnh. Thứ hai là giới sư phải thanh tịnh. Thứ ba là giới tử phải hết lòng. Bây giờ giới sư truyền giới cho mình mà giới tử không hết lòng cầu pháp, thì làm sao mình có thể cái giới thể nó đi vào trong mình được. Cho nên đó, mình không thể lấy cái màu vàng đó rồi nó phương tiện cho đắp đó. Không phải, tới đó thôi, tùy duyên tới đó thôi. Rồi quý vị muốn được cái chỗ đó, quý vị phải phát tâm tới mức này. Ví dụ như các vị thọ Bồ Tát giới, không thể nói có ăn chay 2 ngày được không, mặc dù nguyên tắc là được, không sao cả. Nhưng mà như vậy quý vị sẽ không coi Bồ Tát giới là cái giới mà tha thiết mình muốn tu tập. Cho nên cái căn bản nhất là phải ăn chay trường. Mình nói là mình là Bồ Tát, mà chúng sanh mình còn nhai rào rào mỗi ngày thì làm Bồ Tát gì? Mà cái ăn là cái mình control được. Thí dụ nói Bồ Tát là phải xả của ra cho, mà giờ mình có của lấy gì cho. Còn cái ăn là cái của mình, mình có thể điều khiển được cái ăn đó. Mà mình không ăn được cái đó thì sao mình thọ Bồ Tát giới được? Rồi nói thôi phương tiện cho thọ đi, thì cái vị giới tử đó không có thấy cái giới này là cái gì long trọng mà phải phát tâm. Cho nên đối với Pháp Hòa là ai thọ Bồ Tát giới phải ăn chay trường, căn bản nhất thôi. Tại vì mình có 3 câu để đưa đạo đức của Phật tử nè: 1. Không làm ác; 2. Nên làm lành; 3. Độ chúng sanh. Không làm ác là giữ 5 giới, nên làm lành là thọ thập thiện, độ chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Mà trong cái tinh thần Bồ Tát là gì? Nói 48 giới hay là nói bao nhiêu giới đó, thâu gọn còn 3 câu: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình. Nhiếp luật nghi là phải giữ giới, không làm ác. Nhiếp thiện là phải làm lành, nhiều ít là phải rộng độ. Mà cái chuyện ăn là cái chuyện mình có thể giữ được, tại sao mình không làm? Cho nên cửa phương tiện sẽ mở, nhưng mà nó ở cái chừng mực nào đó. Pháp Hòa thường nói, dụ như đại chúng chúng ta là Phật tánh là bình đẳng đúng không? Nhưng mà bình đẳng nó cũng có cái thứ lớp. Giống như chén, dĩa, tô, nó đều làm bằng đất, và chúng ta gọi chung là chén dĩa. Nhưng khi sắp chén dĩa, cái nào lớn phải nằm dưới, cái nào trung bình nằm trên, cái nào nhỏ hơn nằm trên nữa. Nhìn cái thứ lớp, chứ đâu có thể cái chung nhỏ xíu bưng nguyên tô để lên. Hỏi tại sao để cái tô này, tại cái tô thứ lớn hơn để trên. Không phải vậy. Có lần Pháp Hòa mới nói bộ phương tiện vậy, cho mặc áo vàng rồi như vậy đó, gọi là phương tiện để cho Phật tử đi chùa. Rồi giờ thí dụ mình lật ngược lên hết, mặc cái quần lên trên đầu, mặc cái áo dưới coi được không đó, phương tiện đâu có được. Cho nên phương tiện là một phần, nhưng là phải có thứ lớp và có chừng mực. Thí dụ như nói giờ thầy cho con đi tu đi, nhưng mà con còn nghiện rượu cho ông Tuận uống lần được không? Thôi kệ, phương tiện cho nó uống rượu cho nó tu. Không phương tiện kiểu đó được. Cho nên mình phải hiểu là cái thứ chính mà Phật gọi là phiền não và thói quen. Quý vị có thấy là cái chỗ tạo nghiệp của mình là phiền não và thói quen không? Cái thói quen của mình á, cái phiền não của mình là thấy sai miệng nói, nghe sai là miệng phải nói. Cho nên riết mình thành một cái tập nghiệp phiền não và thói quen. Rồi cái mình tuyên bố một câu là gì? Tôi là vậy đó, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời á, nó ngộ một cái vậy nè, ai cũng nói tôi thích những người thẳng tánh, nhưng mà thật sự nếu mình tới mấy người thẳng tánh thì mình chịu nổi không? Chịu không có nổi. Tại vì sao? Tại vì họ thẳng quá mình chịu không nổi. Trên nguyên tắc là nói vậy đó, nhưng mà thực tế là ở đời không ai chấp nhận nghĩa là một cách thẳng thừng đến mức độ tạt nước vô mặt người ta kiểu vậy. Cho nên chúng sanh có một cái sống nữa, đó là phiền não và thói quen. Và chính cái đó là cái chỗ tạo nghiệp của mình đó. Nói cách khác, phiền não chướng, nghiệp chướng. Phiền não là những cái mình thấy bất, mình thấy không hợp nhãn mình. Mà cái gì không hợp nhãn là cái gì nó phải làm? Miệng phải nói. Có đôi khi mình không nói, không ra miệng, không ra lời. Tại vì cái gì đó bắt đầu mình thấy nguýt. Mình biểu lộ bằng con mắt. Mình không biểu lộ được con mắt thì mình nói, mà nói không được thì mình biểu lộ con mắt. Có đôi khi thì sao nữa? Đứng dậy bỏ đi để gọi là bỏ ghét. Thế nào cũng phải bày tỏ một chút nào đó để cho anh biết là tôi không ưa, tôi không thích. Pháp Hòa nói như vậy đại chúng để ý nha. Rồi trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, là mình sẽ biểu lộ những cái không ưng của mình là như vậy đó. Ví dụ như giờ mình không thích cái người đó, tới ăn con tô phở à, mà hạch què mình đủ thứ hết. Lát xình miên da, lát xình miên rào, ăn tô phở ba trái ớt. Rồi lần sau, nhưng mà họ là khách mà, mình phải serve. Nhưng mình cái cách mình đem trái ớt ra nó khác rồi đó. Cho nên cái đó không có gì hết á. Cái đó nói để chúng ta thấy được cái thói phiền não và thói quen. Nói theo Phật tự, nói theo Phật là gì? Tập nghiệp. Và cái chỗ tạo nghiệp của mình là ở cái chỗ là mình sống bằng phiền não mỗi ngày. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng, hồi nãy giờ mình nói chỉ mới cái phần negative thôi, tức là cái gì không thích là mình bày tỏ. Không thích gọi là phiền não. Bày tỏ cái không thích mình là cái thói quen, nói theo nghiệp. Ngược lại, nếu mình phải lòng một người nào đó, mình có sống bằng cái thói quen chiều chuộng không? Có. Nếu mình ưng cái người đó rồi là bắt đầu mình bày tỏ kiểu khác à. Thì cái chữ phiền não mà Phật muốn nói đó, không có phải là mình giận ai mới kêu phiền não, mà cái người đó bây giờ trở thành một đối tượng của mình để mình yêu hoặc ghét là phiền não. Vì cái tâm mình nó không bình thường nữa rồi, nó hết bình đẳng rồi. Cho nên thưa đại chúng là có đôi khi á, mình có một đối tượng để tâm, nhưng mà đối tượng đó là để mình thương hay đối tượng để mình ghét. Mà hễ mà đối tượng mình thương là mình sẽ biểu lộ cách khác. Thí dụ mình tới ngồi gần, rồi mình bắt tay, rồi mình hỏi thăm, rồi mình vuốt ve, hay là mình xin số phone. Còn nếu mà cái đối tượng đó mình không thích thì người đó vừa ngồi xuống, nếu mình lịch sự 5 phút, giả bộ ngồi ráng chút cái xin phép tôi có chuyện phải đi. Đó là mình nể cả đó nha, được 5 phút. Còn nếu mình bày tỏ một cách thẳng thừng là người đó vừa ngồi xuống là mình đứng dậy liền. Cho nên là Pháp Hòa muốn giải thích cái chỗ phiền não này để đại chúng hiểu là cái chữ phiền não của Phật muốn nói là không phải chỉ người nào giận việc mình không thích mới kêu phiền não. Bất cứ một hình ảnh nào, đối tượng nào làm cho tâm thức mình không còn dễ chịu, dù thương hay ghét, đó đều là phiền não cả. Rồi cái thói quen của mình theo thường lệ thích thì mình sẽ treat người đó làm sao, đối với họ làm sao, mà không thích mình đối làm sao, cái đó gọi là thói quen. Và chúng sanh chúng ta, tu không cần biết, đều sống bằng cái tạo nghiệp đó hết. Hiểu để thông cảm thôi chung coi gì. Phật gọi là thâm hiểu. Ủa tại sao anh tốt cho nó quá vậy? Tại vì nó đối tượng có yêu. Tại sao nó ưa nó? Là đối tượng của ghét. Cho nên mỗi ngày mình đều có đối tượng để mà tâm mình nó chồi hộp đó. Nhiều khi mình ở ngoài đời á, mình sống ngoài đời xong rồi mình đi vô chùa, mà vô chùa là bắt đầu có đối tượng. Ở ngoài mình có đối tượng. Tụng kinh mình thích người nào cho người đó ngồi gần, thậm chí người đó chưa tới lấy cái áo để kế bên, lấy cái bóp mình để kế bên, để chân lát người đó tới ngồi gần mình. Đi vô khóa tu cũng vậy, ôm bát cơm đi theo thứ lớp, nhưng mà mình cũng vẫn ngó thôi người đó ở đâu để mình ngồi mình tới, hoặc là mình ngoắt. Thậm chí á, có nhiều khi mình không có thắng được mình á, đi tìm đối tượng ở chung phòng trong khóa tu. Mới đầu mình thích nhau đó, nhưng mà rồi cuối cùng không thích nhau là nói với ban tổ chức đổi tôi qua phòng khác được không? Cho nên mà nói như vậy á, là để quý vị biết rằng á, chúng sanh của chúng ta đôi khi đi vào cái khóa tu chỉ 5 ngày, 10 ngày thôi, mà chúng ta vẫn sống theo cái tập nghiệp đó. Cho nên á, cái ban tổ chức mà xếp phòng á, nhiều khi các vị rất là khổ. 3 ngày họ lên họ đòi sống chung phòng này, 4 ngày họ đổi phòng khác. Là vì đối tượng và khởi nghiệp. Cho nên hôm rồi á, khi mà Pháp Hòa đọc cái phẩm kinh này, đọc tới đây cái Pháp Hòa mới nhớ là hằng ngày hình như mình gặp những cái cảnh này nhiều lắm. Mình thích ai á, xe mình không có chỗ mình cũng nhét nữa. Còn mà không ưa ai rồi hỏi còn chỗ hết rồi, xe tôi đầy rồi. Nó đâu có gì sai, nhưng mà mình khi mình thấy được vậy là mình hiểu được Phật nói cái gì. Cho nên trong đầu của mình mà chứa kinh á, cái gì ra cái mình lấy kinh mình so sánh đỡ khổ lắm. Vì mình thấy ông cụ nhà mình cũng giỏi quá, cụ Thích Ca giỏi quá, cái gì cụ nói cũng được lắm. Cho nên nó càng chứa trong đầu mình kinh điển nhiều chừng nào mình hạnh phúc lắm. Tại vì mình thấy chúng sanh sống kiểu nào mình đem lời Phật ra mình soi. À đây nè, Phật nói kiểu này cho nên tôi đâu buồn, Phật nói trước 2000 năm rồi. Phật biết tập nghiệp của chúng sanh cả 2000 năm trước rồi. Cho quý vị biết, nhiều khi Pháp Hòa biết á, cái người nọ không ưa người kia, nhưng mà giờ mình muốn hàn gắn cho mình, giả bộ mình không biết gì hết đó. Rồi mình tìm cách mình gắn, mình hàn, rồi sợ người ta thấy cái dấu hàn mình bỏ miếng nước sơn lên. Mình làm cái chuyện đó mỗi ngày mà không bao giờ mình nói cho họ biết là mình đang làm gì. Vì sao mình phải làm vậy? Tại vì mình muốn chuyển cái tâm, cái tập nghiệp của chúng sanh. Thí dụ như á, Pháp Hòa thấy có nhiều cô chịu đựng ông chồng dữ lắm, thì mình biết rằng cô đó đang chuyển cái tâm của cô đó. Tức là khó chịu lắm nhưng mà ráng làm sao để mình có thể mình chấp nhận được những cái tật tánh đó. Tại vì thói quen của mình là không ưng là bực, nhưng mà cái tu của mình là không ưng mà mình ráng. Cho nên thưa đại chúng á, ở đời á, cái người mà người ta thành tựu không có phải giỏi đâu mà người ta ráng dữ lắm đó. Người Mỹ là họ sống theo kiểu vậy, thích thì sống chung, không thích thì chia tay, cho nên nó làm khổ nhiều, nó lây lất cái khổ của chúng sanh nhiều hơn. Còn người của mình thì ráng, nhưng mà ráng mà không có tu cho nên ráng mà khổ, cho nên ăn qua ngày chờ qua đời là vậy. Còn mình đã có tu có khác, mình nhận mà mình không khổ, hai cái chỗ nó khác. Cái người không tu á, là người ta nhận nhưng mà người ta khổ lắm, người ta ráng, người ta gồng. Nhưng mà cái người mà có tu là đưa vai mà không khổ. Đó là tại sao các thầy đắp y phải hở cánh tay phải. Tại sao không phủ hết mà mỗi lần đắp y lên tụng kinh là phải chừa cánh tay phải ra. Cái cánh tay phải đó trong tiếng Hán gọi là thiên đảng hữu kiên, tức là hở cánh vai phải tượng trưng cho gánh vác. Người có sức mạnh gánh vác, cho nên mấy cái tượng Phật Bồ Tát, các kim cang lực sĩ đưa vai ra gánh. Phải là kim cang lực sĩ mới gánh nổi, không có ai nói là ốm nhom ốm nhách ra gánh. Phải là kim cang lực sĩ. Trong cái bài tựa Lăng Nghiêm quý vị tụng á, kim cang mật tích kình sơn trì sử. Mật tích là gì? Có những người, người ta làm mà người ta ẩn danh, người ta không nói. Cho nên ở đời có những Bồ Tát, người ta chịu đựng một chúng sanh nào đó mấy chục năm mà ta không hề than vãn. Và có những người chịu hết nổi, kiếm đối tượng than thôi, thở chút thôi, rồi cuối cùng thở xong về nhà nín thở tiếp. Tại vì họ nín thở gốc này, họ qua chỗ khác họ thở. Cho nên á, chúng ta thường á, gánh nặng. Nhưng mà có những người, người ta vương mà không có nặng. Người ta vương là tại vì người ta biết được đây là cái chúng ta phải cần đối diện. Nhưng mà người ta sẵn lòng, người ta có tu là nó có giải, trả nghiệp mà không khổ. Mà người ta không thấy là nghiệp nặng nữa, mà người ta thấy gì? Nguyện lớn. Hồi nãy mình nói nghiệp nặng, bây giờ là gì? Nguyện lớn. Nguyện càng lớn càng nhẹ lòng. Cho nên người ta hay nói ăn cho đời bớt khổ chứ béo bổ gì ăn. Rồi nhiều khi mình nói ăn cho qua ngày đoạn tháng đó, thì sau này ta cũng nói ăn cho qua ngày mà chờ qua đời là vậy. Đời là một biển khổ, qua hết đời này chết là hết khổ. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Cho nên chừng nào hết khổ, qua đời là qua biển khổ. Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đơn giản vậy thôi. Cho nên nói chừng nào con trả hết, khỏi cần đặt câu hỏi đó. Khi hết là tự đi, giống như củi hết thì lửa tắt. Hỏi chừng nào thầy hết giảng, em cứ ngó đồng hồ hoài mà chưa thấy chưa hết giờ. Em cũng muốn xuống lắm chứ, nhưng mà tại vì chưa hết giờ em xuống đi đâu. Cho nên mình trả nghiệp mà đừng đặt câu hỏi là chừng nào tới, chừng nào hết. Giống như mình đi từ ở Santana lên San Diego, thể nó tới là tự tấp vô à. Mà đi trên đường cứ hỏi chừng nào tới, chừng nào tới, chừng khi nào mình đau bụng. Khi nào mình đau bụng mình hỏi. Mà ví dụ như là mà khổ một cái là không ai sống mà nói chừng nào tôi chết đó. Đi đâu hỏi chừng nào tới, chừng nào tới, mà không ai dám hỏi chừng nào chết. Nếu mà nói hỏi là nên hỏi câu đó, chừng nào chết, để làm chi biết không? Để tôi chuẩn bị. Nhưng mình sợ câu đó, và chính vì mình sợ cho nên hình như mình sống mình ít chuẩn bị. Cho nên sống á, mình cứ lấy những cái cuộc, những cái gì mà nó xảy ra trong đời sống hàng ngày trở thành một đề mục để quán chiếu. Thưa đại chúng, thiền là gì? Thiền là có khả năng nhìn tất cả mọi hiện tượng để trở thành ra một đối tượng để hiểu biết và tu tập. Là thiền chứ gì đâu. Thiền là vậy đó. Hôm rồi Pháp Hòa mới ngồi nhổ cỏ với một em Phật tử, thì em nó mới nói: con nghĩ kiếp trước con ác lắm á, cho kiếp này con khổ quá. Pháp Hòa mới nói: nè, nãy giờ nhổ không tới 10 phút mà đầy thùng rác. Ở đời là mình nhớ là rác lúc nào cũng nhiều hơn hột xoàn, khổ lúc nào nó cũng trội hơn vui. Từ ngày mình sanh ra ngoài đời này, vừa sanh ra khóc chứ đâu đứa nào cười đâu. Đứa nào mà cười là bỏ chạy á. Nó phải khóc. Mà nó không khóc phải đập cho nó khóc. Tại vì nó khóc nghĩa là nó là một đứa nhỏ bình thường. Vậy thì cuộc đời này từ lúc nhỏ ra cha mẹ đã muốn, đã dạy cho bài học. Cho nên đứa nhỏ là không khóc phải đánh cho nó khóc. Nếu mà nó sanh ra nó không khóc gì hết trơn là mình không biết đứa nhỏ này nó có bình thường không. Cho nên nếu nó khóc là nó bình thường. Con người chúng ta nếu có khổ có khóc là chuyện bình thường. Tại sao? Vì có khóc có khổ mới có tu. Chữ tu đây không có nghĩa là mình làm gì ghê gớm, mà bắt đầu có cơ hội chuyển mình. Mình thay đổi mình chút. Mình thấy mình sống mấy chục năm mà hình như là mình khổ vậy, mình tật nguyền mình vậy, bây giờ mình sửa thử coi coi người khác có hạnh phúc hơn không. Tu là một cái tâm rất là positive. Mình muốn chuyển hóa mình để cho làm cho mình hạnh phúc và người thân mình được hạnh phúc, xã hội được hạnh phúc. Chứ tu không có là gì hết á. Tu chỉ là một sự chuyển đổi bản thân mình, bản tánh mình để làm cho xung quanh mình người ta thoải mái hơn khi người ta gần gũi, người ta sống với mình. Mình sống làm sao mà tới chết ta cũng muốn nằm gần nữa, thôi biết gì nói vậy. Thành thử ra ai trong chúng ta cũng có đối tượng mỗi ngày hết. Nhưng mà nếu chúng ta có thiền quán thì chúng ta biết làm cái đối tượng đó trở thành ra pháp tu. Quý vị nào đọc lịch sử Đức Phật á, nói là khi mà Đức Phật sắp thành đạo á, là ma vương nó tới nó hãm hại, nó lấy mấy cái tên nó bắn, thì những cái tên mũi tên nó chạy tới Đức Phật. Đức Phật ngó nó một cái mũi tên nó cắm xuống đất, nó thành ra hoa sen. Cái đó là biểu tượng. Những mũi tên đó là những cái khổ đau, những cái phiền não nó đến với mình. Nhưng mà nếu mình lấy con mắt mình nhìn nó, tức là thấy rõ bản chất nó không là gì hết á. Nó chỉ là những hư đốm. Nó đúng lúc đúng dịp nó đến với mình. Pháp Hòa thưa vậy nè. Thí dụ như là hiện tại bây giờ mình đang có bệnh không?
Có.
Nhưng mà tại sao bệnh nó chưa phát? Tại vì mình còn đủ lực, đủ sức để chịu cái bệnh đó. Đến một lúc nào cơ thể mình nó hết chịu nổi, cái bệnh nó mới phát. Chứ đừng nghĩ là, thí dụ Pháp Hòa, quý vị cũng đừng nghĩ là không bệnh. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có bệnh, nhưng mà chưa đúng lúc để nó phát. chứ không phải không có bệnh đâu. Không phải không có bệnh đâu, có đó. Nhưng mà tại vì chưa đủ cái chín mùi để cái bệnh nó hiện khởi. Cho nên mình độ chúng sanh đó, mình độ chúng sanh là nếu cái đó nó đến ngay lúc đó và nghĩa là nó đúng lúc vậy thôi à. Cho nên đúng lúc là độ họ. Ngày xưa Pháp Hòa biết á, có một vị thầy, một vị thầy á, ngài không có chủ trương độ người xuất gia. Tại vì ngài nghĩ rằng á, người xuất gia không thể nào độ chúng sanh được mà phải là giới cư sĩ. Cho nên ngài hướng dẫn cư sĩ. Và cuối cùng ngài mới phát hiện một điều rằng á, cái duy trì được cái nề nếp tu tập phải là người xuất gia. Cho nên bắt đầu ngài độ cho người xuất gia. Mà khi mà ngài độ người xuất gia là ngài lớn tuổi rồi, ngài bắt đầu mới độ người xuất gia. Còn trước kia nếu mà ngài chịu nhận là lúc ngài còn khỏe còn trẻ là ngài biết bao nhiêu đệ tử. Nhưng mà không nói được, tại đến cái lúc đó ngài mới nhận ra được điều đó thì ngài độ. Thì cái duyên nó ngay cái đó đó. Cho nên mình cũng vậy, đúng cái lúc nó hiện khởi thì mình phải đối với nó thôi. Nói tại sao trước kia nó không vậy mà ngày nay nó như thế này? Tại vì duyên nó chưa tới. Khi mà tới rồi thì cái quan trọng là mình có năng lực để đối diện với nó. Cho nên mình vẫn biết rằng có một ngày mình sẽ bệnh nè. Già thì không phải một ngày già nha, mà đừng có nói là sẽ có một ngày mình già. Dạ thưa không, cái già là đến với mình mỗi ngày. Nhưng mà sẽ có một ngày bệnh nó phát, sẽ có một ngày chết nó đến. Còn bệnh á, nó đang ngầm ở trong ta. Già nó đang đến với mình từng ngày từng giờ. Ví dụ như hôm nay là 24 tháng 6 rồi, nghĩa là mình già hết 6 tháng nữa rồi đó. Rồi ngày mai là 25, rồi hết năm cái mình kêu ô tôi già được tuổi. Không phải đâu, mình già trong từng giây phút. Cho nên có vị thiền sư mới làm một bài thơ mà trong đó có hai câu đó. Chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Mình chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, đâu có phải đợi đến thấy cái mồ rồi mới nghĩ là chết. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh mà Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Một đoạn ngắn lắm, để Pháp Hòa thưa với chúng sanh là ở đời mình, đạo Phật á, hướng dẫn cho mình hai pháp. Pháp của Phật có hai vấn đề, hai việc. Một là hiểu, hai là thương. Nói cách khác là trí tuệ từ bi. Mình có hiểu mình mới có thương. Thương chừng nào mình phải hiểu chừng đấy. Hiểu sâu thương lớn. Cho nên chùa có chuông trống bát nhã. Cái chuông là thương, cái trống là hiểu. Trí tuệ từ bi. Mỗi lần lễ lớn phải đánh trống bát nhã lên. Để làm gì? Tượng trưng cho tình thương hiểu biết. Nó được tác động đến tất cả mọi người. Ví dụ như quý vị xem tử vi á, xem để rồi biết tánh tình nó sao là mình xem để rồi mình biết năm này mình bị cái gì. Thay vì mình coi tử vi để mình sợ hãi đó, bây giờ chuyển đi, chuyển cái cách coi tử vi lại. Xem tử vi để mình hiểu được mỗi người. Tử vi là nói gọi là cái bản tánh của mọi người, để mình hiểu họ, để mình thương họ. Nhất là mấy cái tử vi của Tây Phương, Leo, Scorpio, họ nói nhiều về cái tánh của mỗi người lắm. Kệ mình đọc cho mình lượm đúng điểm nào thì mình hiểu họ vậy, cái mình hiểu cho mình thương. Thì cái bài kinh này cũng vậy, Đức Phật muốn nói là mình thâm hiểu chúng sanh thì mình thương chúng sanh. Bởi vì sao? Bản chất chúng sanh mình với họ giống nhau hết. Có điều là mình diễn đạt cái tập nghiệp mình khác, họ diễn đạt cái tập nghiệp họ khác. Cái hiểu của họ khác, cái hiểu của mình khác, cái cái tánh tình của họ khác, tánh tình của mình khác. Nhưng mà thủy chung rồi là cũng là chúng sanh, cũng giống như người ăn mặn ăn nước mắm, mình ăn chay ăn nước tương. Họ người ăn mặn kêu tôm gì, tôm hùm, mình ăn chay cũng lấy tàu hũ quấn kêu tôm hùm, đem hai tôm ra, con tàu hũ con tôm. Thì thật sự ăn chay ăn mặn cũng giống nhau, cũng là ăn thôi. Nhưng mà một người thì ăn để mà sống, nhưng mà lựa cái món ăn hiền lành. Còn một người thì ăn theo cái bình thường của chúng sanh. Người ăn chay cũng không nói là người ăn mặn là xấu à, không có nói vậy được. Tại ta sống theo cái tùy thuận thế gian, ta ăn vậy đó. Còn giờ cái cách hiểu của mình nó khác, là thôi bây giờ mình cũng ăn để sống, mình thay đổi món ăn để mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, cái lòng từ của mình, hay là để nhẹ nhàng cái thân thể mình, quan niệm của mình vậy, mình ăn vậy. Còn quan niệm ta là ta ăn gọi là vật dưỡng nhân. Con vật nó phải có bổn phận đó, nuôi dưỡng con người. Tại thì hiểu dưỡng kiểu khác. Cái câu mà vật dưỡng nhân không phải để gọi là con vật nó phải có bổn phận, nó chết để nó nuôi mình. Con vật dưỡng nhân ở trong trường hợp này là con vật đó nó có khả, nó có bổn phận, nó trợ giúp cho con người có sự sống. Ví dụ con trâu giúp con người cày bừa, con gà giúp cho con người sanh trứng gà để con người ăn, rồi con chó nó giúp giữ nhà, đại khái vậy. Cái chữ dưỡng đây là nó đóng góp một phần trong sự sống, chứ không phải là giết nó ăn rồi để rồi là dưỡng này. Nếu vậy thì mình đi vô rừng, con cọp cái vồ mình cái nó nhơn dưỡng vật. Nếu mình nói vật dưỡng nhân thì tới hồi mình vô miệng con cá sấu thì cá sấu nó trời bữa nay ngon quá, nhơn dưỡng vật. Thì cũng là cái ăn, nhưng mà cái quan niệm. Cho nên mình thấm hiểu với chúng sanh. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta hành xử như vậy đó, cái mình cũng mỉm cười thôi, mình nói hồi xưa tôi chưa tu tôi y vậy đó, bây giờ tôi có tu rồi tôi có khác. Cho nên hồi chưa tu là vậy nè, lúc tu rồi nó vậy nè. Nhưng mà mình đã tu rồi thì đừng có người nhìn người chưa tu rồi cười, tại vì hồi xưa mình đây là hình ảnh của mình đó. Có nhiều khi mình nói mình la con của mình đó, nó lì lắm, nó không có biết nghe, nhưng mà trong cái âm thầm nó giống tôi. Hồi nhỏ tôi cũng vậy, ông già tôi cũng đập tôi dữ lắm, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình miệng mình la đứa con mình ào ào vậy đó, mà trong bụng mình á không biết nó là bản sao của mình đó. Cho nên mình thâm hiểu như vậy á, đôi lúc mình la để mình chỉnh đốn nó, chứ trong cái âm thầm mình biết nó có cái sự di truyền. Có cái ông đó, ông la con ông đủ kiểu hết á, mà mỗi lần nói cái gì cái di truyền. Cái bữa đó mày ngu quá mày, nó di truyền. Thôi Pháp Hòa xin thăm đại chúng một chút buổi chiều nay, tức là hồi sáng giờ mình học 10 điều. Và cái bài này á, được Đức Phật gọi trong kinh là thâm hiểu chúng sanh. Chúng sanh là tất cả chúng ta ngồi đây. Cái cây, con chó, con mèo, nhất đều là những, thí dụ như cái cây này, cái nghiệp sống của nó là gì? Là hút nước, thu ánh sáng, tỏ oxy. Nó cũng có cái tập nghiệp sống của nó. Mình không thương thích nó cũng cảm được. Mình chăm sóc nó cũng cảm được. Nó xanh tươi, nó mát mẻ cho mình. Vậy thì cái sống của cái cây, lý do mình trồng cây là để tỏ bóng mát, để nhả ra thoáng khí cho chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta vẫn có bổn phận phải chăm sóc nó. Thì tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy, ai cũng là những cái cây cần chăm sóc, tưới tẩm, chăm sóc. Và mỗi người chúng ta có cái khả năng thu hút để rồi chúng ta tỏa ra. Nếu chúng ta có đủ cái tuệ giác, chúng ta thu nhận lời Phật để chúng ta tỏa ra được những cái tươi mát để nuôi dưỡng mình và người xung quanh. Ở đời á, hễ mình mà là cái cây mà dễ thương là ta sẽ bưng về về trồng. Mà mình, nếu mà mình là cái cây mà nó mọc tùm quá là thế nào ta cũng nhổ bớt, tại vì nó bám đất quá. Thì cũng thế thôi. Nếu mình dễ thương á, gì không có nhớ á, nếu em là hoa tùy thì tôi xin nhổ cây hoa về trồng á. Nếu em là con chim mà tôi xin nhốt em vào lòng vậy. Thì cũng như thế trong cuộc sống của chúng ta vậy. Khi mà mình thấy rằng tại sao mình được như vậy là mình biết rằng mình có tạo nhân, và đây là cái quả. Và ngược lại, nếu mà mình bị một cái gì đó, mình biết do cái mình phải nhìn, mình khoan trách cái quả mà mình phải nhìn là cái nhân. Cái này gọi là thâm hiểu chính mình. Người khác phải soi rọi để thâm hiểu mình, để thương mình là một chuyện rồi, nhưng mà bản thân mình đừng expect người ta phải hiểu mình, mà mình phải tự thâm hiểu mình để mình chuyển hóa, để rồi cùng nhau chuyển hóa như hồi sáng và thưa vậy. Cùng lên đường chuyển hóa mà, thì không thể bắt người khác chuyển mình mà mình không hề chuyển gì hết. Phong Hòa ví dụ vậy nè, mình thông báo là xin mời đại chúng cùng đứng dậy. Thì sự thông báo là sự mời gọi, và mọi người ai cũng nhận ra cái lời nói đó, cái ta đứng dậy. Nhưng mà cái người mà người ta không đứng dậy á, thì không ai xê dịch mình được, thì cuối cùng ta phải đẩy. Nhưng mà đôi khi người ta đâu có dám làm gì mình đâu, tại vì người ta cũng nể cả mình, ta không dám xê dịch gì mình, thì mình cũng ở chỗ đó thôi. Thậm chí có nhiều khi mình sai mà người ta không dám nói, vì nói ra là mình giận. Thật ra cái giận của mình là cái lỗ lã, là vì mình phản ứng ra cái giận của mình, riết không ai dám chỉnh đốn gì mình hết, bụi bám mà người ta không dám chùi. Cho nên người ta tới, người ta chịu khó, người ta lấy tờ giấy, người ta chậm chậm mặt mình á, thì mình biết là người ta còn để ý tới mình. Cho nên cuộc sống á, nó phải có cả hai. Phật đưa mình giáo pháp, mình là người tiếp nhận giáo pháp, mà trong kinh gọi là tính thọ phụng hành. Quý vị nhớ mấy câu đó trước khi dứt một bài kinh. Phật nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo hoan hỷ tính thọ phụng hành. Đó là ba yếu tố để hoàn thành một con người. Tính là tin, thọ là nhận, phụng hành là làm. Mà mở đầu bài kinh đó là như thị ngã văn, như thật tôi nghe. Tôi nghe pháp như thật, tôi nói lại cho các vị nghe. Và sau khi nghe xong thì các vị làm ba điều là tính, thọ, phụng hành. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên cũng nói giáo pháp của Phật cao sâu, mà đòi hỏi chúng ta là kiến, văn, đắc, thọ trì. Kiến là thấy, văn là nghe, đắc là được, mà quan trọng là có thọ trì không. Thì khi mình làm được kiến, văn, đắc, thọ trì, thì chừng đó cái nghĩa thật của Như Lai á, mình mới giải mở được. Bên này giao, bên này tiếp. Cho nên mỗi năm mình có cái lễ giao thừa, giao một năm cũ lại, hay là giao một năm mới lại. Và chúng ta là người thừa hưởng cái mới đó. Đó là một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta sống. Cái năm cũ đã qua rồi, bây giờ chuẩn bị giao lại cho mình một cái gì mới mẻ, và chúng ta phải là người thừa cái mới mẻ đó để chúng ta phấn chấn mình lên trong một năm mới. Đó là một ý niệm rất đẹp để phấn chấn chúng ta bước qua một năm mới hoàn thiện, cải cách, cải thiện con người chúng ta. Chúng cho nên nghĩa thâm là sâu, thâm là sâu. Nhưng mà cái sâu đó
nó không thể thiếu sự quán chiếu nhìn kỹ. Vì vậy mà ngồi thiền á, tại sao mình phải nhìn xuống mà không mở mắt to? Tại vì nhìn xuống là có cơ hội mình xoay lại mình để mình thâm nhập được cái chỗ đó. Cho nên có nhiều vị người ta trì kinh đó, người ta không có đọc to, ta đọc nhỏ, để cho người ta thâm nhập được lời đó. Thật ra quý vị đọc truyện á, đọc sách, đọc tiểu thuyết là cầm mình đọc cho thôi, để mình hiểu được công việc. Còn gì mình muốn độ cho người thì mình đọc rang lên, đọc vang lên để cho người ta nghe được cái câu đó. Cho nên á, đọc nhỏ là cho mình, đọc lớn là cho người. Cho mình hiểu được như vậy rồi đó. Thí dụ như cái tiếng mõ của mình cũng vậy. Đây nè, khi mình tụng kinh á, tụng á, cái tiếng mõ mình nó nhịp nhịp vậy nè, nhỏ nhỏ vậy nè. Để làm chi biết không? Để mình trường canh giữ nhịp cho mình. Nhưng mà nghe dưới này đại chúng tụng mà nó hơi trật nhịp á, mõ phải vang lên, tiếng mõ phải cao lên, để cho dưới ta nghe cái tiếng mõ mà người ta bắt nhịp trở lại. Vậy thì quý vị thấy không? Ngay cái tiếng mõ tụng kinh thôi, nghe cái tiếng mõ tụng kinh nó cũng biểu lộ lên được cái đức, cái tánh là tự độ và độ tha. Đại chúng tụng trật, mình phải tiếng mõ phải vang. Hay là bây giờ mình cầm microphone mình tụng, người ta nghe tiếng mình tụng, người ta theo. Nhưng khi mình mệt, mình ngưng á, cái vị chủ lễ mà ngưng tụng á, thì cái anh mõ phải thỉnh lớn, để cho đại chúng bây giờ mất cái tiếng của người chủ lễ rồi, thì nhờ cái tiếng mõ mà giữ nhịp. Cho nên ở trên cái hàng làm lễ đó, chủ lễ, diệt chúng, di na, ba người, ba người đó phải hợp tác với nhau. Không phải anh mỏ, anh cứ giữ cái mỏ là tôi không khe, tôi cứ dẫn tới thôi, không có làm việc chung vậy được. Thầy chủ lễ mà cầm cái microphone mà thấy ngưng tụng, thấy mệt, thấy ngưng tụng, thì cái người giữ mỏ phải đưa mỏ cao lên để giúp cho thầy chủ lễ. Tại vì thầy ngưng rồi, bây giờ mỏ phải tục đánh lớn để cho người khác nghe bắt nhịp. Rồi bắt đầu thầy cất sướng lên, thầy tụng cái tiếng mỏ mình nhẹ lại. Cái đó gọi là trầm bổng. Thể đây trầm, kia phải bổng. Mà nếu mà hai cái mà nó vang vang lên thì chói tai. Rồi bây giờ anh là chủ lễ với mỏ làm việc xong, cái vị thỉnh chuông á, làm một cái việc là giữ sự tỉnh thức của đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đủ tiếng rồi thì bon, đại chúng bên này biết là anh này anh signal cho mình nhảy qua Quan Âm. Nhưng mà anh phải biết thỉnh Nam mô A là phải thỉnh để cho đại chúng biết là hết câu A Di Đà Phật này là qua Quan Âm. Còn anh đợi mà A Di Đà Phật cái mới thỉnh tiếng thì người ta đang chớ giới chuyện gì xảy ra, bây giờ Quan Âm hay Di Đà. Cho nên loãng chọn trong khi tụng kinh đó, một bên là Di Đà, một bên Quan Âm. Cho nên người đứng giữa gọi là chủ lễ, chủ trì một buổi lễ, có nghĩa là chủ sám, chủ lễ. Bên này là Duy Na, bên này là Diệt Chúng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là để cho Pháp Hòa đem một cái hình ảnh để rồi đại chúng thấy là nếu chúng ta tất cả mỗi ngày cái gì nó cũng là đối tượng để quán chiếu, để tìm ra được bài học, thì tự nhiên mình thấm hiểu chúng sanh. Con nít đó, nó có thể đánh lộn với nhau bằng một món đồ chơi. Mình la nó có cái đồ chơi mà cũng đánh lộn nữa. Nhưng mà mình đâu có biết là người lớn mình cũng đánh y như vậy. Mình cũng giành giật những cái đồ chơi mà mình đâu có biết. Mình ở cái mức độ này mình nhìn cái đó là đồ thiệt, nhưng mà thật sự nó chỉ là đồ chơi thôi. Cho nên Pháp hồi nhỏ, Pháp Hòa không nhớ là cái bài thơ này Pháp Hòa làm lúc nào, nhưng mà có một hôm Pháp Hòa làm cái bài thơ: Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt giành trăng sáng lô nhô.
Danh chi vần trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật dành. Có nhiều khi ánh trăng nó rọi xuống nước, đứa con nít nó nhảy xuống, nó tưởng trăng dưới nước nó tìm. Có những lợi danh nó giống như bóng trăng dưới nước, mà mình cũng giật kiểu đó, mình đâu có biết. Tranh hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng. Thân tâm trẻ thơ mỏi mệt, trắng tay phút cuối thật lầm. Nó giành nó giật nhưng mà rốt cuộc nó mệt cả đám luôn, mà không đứa nào được cái trăng hết. Cũng giống như là mình cầm một sợi dây vậy, hai người giành sợi dây lát bực ra rồi hết, không người nào xài được hết nếu mà cả hai được nửa khúc. Cho nên hiếm có người nào mà như ông Gandhi vậy. Ông bước lên xe mà ông lỡ rớt chiếc giày, ông lột luôn chiếc thứ hai, ông giục trở lại. Người ta nói cái ông này chắc ông hơi. Đó, tại sao ông lại làm như vậy? Ông nói bây giờ tôi rớt một chiếc giày rồi, tôi giữ chiếc này tôi không có xài được đâu. Mà ai đó lượm được cái chiếc kia cũng có xài được đâu. Thôi thì tôi lột cái chiếc của tôi giục lại luôn. Lỡ họ có lượm nguyên cặp họ xài. Người lượm được chiếc tôi giữ chiếc, không xài được gì hết. Mà cái bài thơ đó mà không nhớ là mình làm hồi nhỏ lúc bao nhiêu tuổi, nhưng mà cũng phải mười mấy tuổi. Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật giành trăng sáng lô nhô. Vớt hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng. Thân tâm trẻ thơ mỏi mệt, cũng giống mình vậy. Tranh chi vần trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật dành. Và Pháp Hòa nhớ cái bài đó, cái bài đó Hòa đặt nó cái tên là Vọng Nguyệt. Mà chữ vọng này không phải là thấy, chữ vọng này nghĩa là trăng không thật. Mà trong kinh Viên Giác nói nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những kinh điển Phật nói giống như là ngón tay chỉ trăng. Nhưng mình đừng có lầm, ngón tay là trăng. Cái quan trọng là ngón tay này nó chỉ có công năng, nó chỉ cho mình thấy ánh trăng. Thấy trăng mới là cái chuyện quan trọng. Cho nên tất cả những lời Phật dạy mà chúng ta đem ra mổ xẻ trong tất cả các cái buổi chia sẻ Pháp hội đó, chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi. Bây giờ 10 cái này mà đại chúng chỉ nhớ 2-3 là mình cũng có thể đủ thâm hiểu chúng sanh. Còn 10 cái mà nói là để cho mỗi một cái phần nào đó chúng ta tập thâm hiểu chỗ đó. Tại vì chúng sanh có đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với một cái cảnh khác nhau, thì chúng ta hiểu được ngay cái chỗ đó. Mà hiểu để làm gì? Hiểu để thương, hiểu để thông cảm. Mà có thông cảm rồi thì tự nhiên người mình nó nhẹ ra, cười có thể được, ngồi gần có thể được, nói chuyện có thể được, chăm sóc có thể được. Tại vì bây giờ mình nhẹ ra cái đó rồi. Pháp Hòa hay ví dụ là mình mà thu gom mỏng mỏng mà cũng như một cái lá thơ mỏng vậy đó, mà cứ gom riết là đầy một bao. Cái ông phát thơ sáng ra là nguyên một bao thơ rất là nặng, nhưng mà ông đi từng nhà ông phát ra, nhà có một lá hoặc hai lá thôi, nhưng mà ông đi hồi cái là tự nhiên cái bao ổng sao nó hết. Ông không có dùng hết nguyên sách đâu, ông phát cho mỗi nhà một lá hai lá. Cũng giống như vậy thôi, mỗi ngày mình cứ mỏng ra một cái phiền muộn gì trong tâm mình, thả ra một cái thì một ngày nào đó mình sẽ nhẹ nhàng và cái túi của mình rất là thảnh thơi. Đó là 10 pháp thâm hiểu mà trong kinh Phật dạy. Rồi hôm nay Pháp Hòa mang 10 pháp thâm hiểu này ra để chia sẻ với đại chúng.
Và như hồi sáng Pháp Hòa bắt đầu vậy đó, một ngày an lạc hôm nay so với một năm và một kiếp người không có là bao. Nhưng nếu một ngày an lạc này mình thấu được thì nó có giúp cho mình mở ra, xả nhẹ rất nhiều. Có nhiều khi mình đau bụng, uống nhiều thứ thuốc không hết, có một cái hũ thuốc rất rẻ tiền trong tiệm uống hết. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: sống 100 năm không thấy đạo lý không bằng sống một ngày mà thấy được đạo lý. Và người xưa cũng có câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng mà nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Tại vì mình chết mà mình có được đạo lý, còn hơn sống 100 năm mà không thẩm thấu đạo lý. Mà cái đạo lý ở đây là cái lý lẽ, cái chân thật để chúng ta nhận ra sự sống, chứ không phải nói đạo Phật, đạo Chúa gì cả. Cái đạo lý ở đây là cái chân lý mà chúng ta cần nhận ra để chúng ta sống. Vậy thì bây giờ quý vị nghiệm lại hết tất cả những bài kinh mà quý thầy chia sẻ, không ngoài 3 điều: niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm về mọi việc, định tĩnh để có được tuệ giác mà sống với tất cả các pháp trong cuộc sống. Pháp nào mà không được soi bằng niệm, bằng định, bằng tuệ là pháp đó sẽ khổ đau. Ví dụ như mình cắm một bình hoa, phải có niệm là tôi cắm hoa để làm đẹp. Và bây giờ nếu như nếu bình hoa này mang lên trên cái bàn đó mà nó không phù hợp ở một cái trường hợp nào đó, người có thể gia giảm cũng không có gì buồn. Đấy, rõ ràng bình hoa này có gia giảm. Ví dụ bây giờ một cái bình hoa mình cắm nó cao vậy là mình cắm rất đẹp, nhưng mà khi mình để lên cái trường hợp này nó không có đủ để mà nó cho người ta quay phim hoặc người ta chụp hình, người ta làm gì đó, thì có gia giảm. Niệm định tuệ phải được soi vào thì đâu có khổ đâu. Tôi cắm bình hoa để làm đẹp, cách nào làm đẹp được các anh cứ làm, giảm mà đẹp thì còn hơn để nguyên mà nó xấu. Cho nên quý vị thưa đại chúng là có đôi khi mình chỉ giảm cái tật thôi tự nhiên mình đẹp hơn. Không phải mình thêm cái đó mà nó cũng giống như mình đó. Mình đeo tùm lum mà bớ một cái nhìn nó sang. Thật nữ ra giàu chưa chắc sang, giàu mà phải sang mới được. Thôi mình nghỉ, rồi chiều nay mình tiếp tục. Thưa đại chúng, là theo như chương trình thì có những cái chương trình sinh hoạt tiếp, nhưng mà tối nay lúc 7 giờ Pháp Hòa sẽ trở lại với đại chúng bằng cái thời là vấn đáp. Thì nếu quý vị có những thắc mắc gì trong sự tu tập của mình thì xin quý vị có thể viết ra giấy, rồi quý vị đưa lại cho sư Minh Luật, hoặc là quý vị để vào cái chuông ở đây, thì ban tổ chức sẽ thu gom những cái câu hỏi đó, rồi chúng ta sẽ kết hợp lại để thành một giờ sinh hoạt. Thì như Hòa Thượng dạy hồi sáng đó, là nếu mà chúng ta thấy được là hiếm lắm mình mới có được một ngày như thế này, thì chúng ta cố gắng tham dự để chúng ta trọn vẹn được một ngày. Trừ những vị ở quá xa phải về sớm vì mai còn phải đi làm, còn những vị mà ở gần gần thì cố gắng tham dự để chúng ta nâng đỡ nhau và làm trọn vẹn một ngày an lạc cho nhau. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ, dạ. Thôi yêu cầu cao một bài. Dạ. Yêu cầu tiếng Anh dịch là lớp toilet. Bây giờ mình chắp tay, mình sẽ cùng hát một bài với nhau trước. nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn Phật đạo.
Còn trai.
Ủa?